Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 123. Hóa giải phong thủy và châm cứu chữa bệnh giúp cô giáo 2. Góc truyện audio.com. Thứ ba là dán bùa hải thần môn. Bùa hải thần môn là một loại bùa chuyên khai vận và hóa giải vấn đề cửa đối cửa và có tác dụng rất lớn. Hiện đang là cách hóa giải chủ yếu mà nhiều người đang dùng. Ngoài ra, nó còn là một món đồ trang trí rất tốt, có thể làm cho không gian sống trở nên mỹ quan hơn. Thứ tư là có thể để một cái hồ trồng các loại cây thủy sinh ở giữa hai cửa. Nên chọn loại cây lá to, dày, hoặc cũng có thể để ba chậu cây kiểng loại chuyên trồng nhà vệ sinh. Các loại cây kiểng này có thể giúp điều hòa âm dương. Thứ năm là treo các loại trang sức hình tròn bằng vàng trước cửa nhà vệ sinh. Thứ sáu là treo hồ lô mở nắp trên ống nước trong nhà vệ sinh. Cô à, trong những cách đó, cô có thể chọn cách nào mà cô cảm thấy đơn giản nhất để làm. Tốt nhất là cô nên làm ngay, đừng kéo dài. Nếu không sức khỏe của cô mãi vẫn không khỏe lên được. Dương Tử Mi nhìn Cao Ngọc nói. Nghe cô nói có đầu có đuôi với vẻ am hiểu như thế, Cao Ngọc chỉ biết nhìn cô kinh ngạc. Là người tiếp thu nền giáo dục theo chủ nghĩa triết học đã mười mấy năm nay, có thể nói Cao Ngọc là một người theo chủ nghĩa duy vật. Trước giờ, bà không tin vào phong thủy và bói toán cho lắm. Bà cho rằng những thứ đó đều là mê tín, gạt người. Bây giờ, nghe Dương Tử Mi nói vậy, bà cũng bắt đầu tin tưởng. Sức khỏe của bà vốn không có vấn đề gì. Nhưng từ khi dọn đến ký túc xá ở từ năm ngoái đến nay thì bà nay ốm mai đau. Không đau chỗ này thì đau chỗ khác, đến cuối cùng buồng trứng và tử cung cũng có vấn đề. Thấy Cao Ngọc vẫn còn nghi hoặc, Dương Tử Mi chỉ biết âm thầm thở dài. Nếu như bà không phải là giáo viên dạy cô thì cô cũng không giúp bà xem phong thủy miễn phí làm gì. Cô ơi, em chỉ có thể giúp cô như vậy thôi. Cô có tin hay không thì tùy cô ạ. Dương Tử Mi nói, cô tin, cô sẽ làm theo cách mà em chỉ. Cao Ngọc vội vàng trả lời. Nói xong, bà liền quay sang nhìn Dương Tử Mi hỏi. Tử Mi à, sao em lại biết mấy thứ đó vậy? Dạ, em theo một lão đạo trường học ạ. Dương Tử Mi thành thật trả lời. Cao Ngọc gieo thầm trong bụng. Đoạn, Dương Tử Mi bảo Cao Ngọc nằm xuống giường, cởi y phục và bắt đầu châm cứu cho bà. Khí âm trong cơ thể Cao Ngọc khá nặng, thời gian ảnh hưởng lại lâu nên nếu muốn trị dứt thì phải dùng nguyên khí của cô để hỗ trợ. Thế nên Dương Tử Mi phải mất nửa tiếng châm cứu mới có thể thải loại hết khí âm trong cơ thể bà ra ngoài, giúp cân bằng âm dương, tử cung ấm và buồng trứng cũng trở lại bình thường như trước. Trong quá trình châm cứu, Cao Ngọc cảm thấy cả người như được sưởi ấm bằng một luồng khí ấm áp, lục phủ ngũ tạng cũng thoải mái, điều hòa hơn. Bà cảm nhận được từng lỗ chân lông của mình như mở to ra, một cảm giác vô cùng dễ chịu. Cơn đau bụng âm ỉ trước giờ cũng biến mất, gân cốt cũng không đau nhức nữa. Lúc này, bà mới hoàn toàn tin rằng Dương Tử Mi là cao thủ châm cứu. Bà may mắn lắm mới có thể gặp được một cô học trò như cô đây. Xong rồi ạ, Dương Tử Mi rút kim ra hết, nói. Cao Ngọc ngồi dậy thư giãn gân cốt, cảm thấy cả người dễ chịu và nhẹ nhõm hơn nhiều. Cứ như là vứt được gánh nặng hàng trăm ký vậy. Tử Mi à, cảm ơn em đã cứu cô. Nếu không nhờ em, không biết cô phải chịu đau đớn đến bao giờ nữa. Cao Ngọc cảm động nắm tay Dương Tử Mi nói. Hi hi, dạ, không có gì đâu ạ. Cô là cô của em, là học sinh, em nên giúp cô mới phải. Sau này cô, gocchuyenaudio.com, giúp em phụ đạo tiếng Anh là em vui rồi ạ. Dương Tử Mi cười danh mãnh nói. Không thành vấn đề, chỉ cần em sắp xếp thời gian, tối mỗi ngày cô đến phụ đạo cho em cũng được. Cao Ngọc vui vẻ nói. Dạ, không cần cực vậy đâu ạ. Nếu cô có lòng thì sáng thứ bảy hàng tuần cô phụ đạo cho em một chút là em cảm kích lắm rồi ạ. Được thôi, Cao Ngọc hào hứng nhận lời ngay. Cách chương.